Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đảnh lễ sư bà. Cung kính đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng ni. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể các bác, các anh, các chị, các em của gia đình Phật tử thiện trí. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể chư vị. Năm nay là khóa tu học lần thứ 6 của gia đình Phật tử thiện trí. Chúng con có nhân duyên được tham dự hồi năm ngoái trong cái chuyến hoằng pháp Âu Châu của Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác cùng với lại Đại Đức Hạnh Đức. Tuy nhiên năm nay thì có chúng con là ở xa nhất để về đây tham dự với quý Phật tử. Lời nói đầu tiên, chúng con xin được đảnh lễ sư bà chư tôn đức ni hiện diện ở nơi đây, cầu chúc chư Phật gia hộ cho quý ngài luôn bình yên, mạnh giỏi, chân cứng đá mềm để dìu dắt tất cả hàng nam nữ Phật tử tu học trên con đường đi tới giải thoát giác ngộ. Chúng tôi cũng cầu nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả quý bác, quý anh, chị, em trong gia đình Phật tử thiện trí luôn luôn là những người con, người con trai, người con gái dễ thương của Đức Như Lai, bình yên, mạnh giỏi trong cuộc đời và có được, gìn giữ được cái diềm mối Phật Pháp đã tự bao nhiêu đời nay thấm đượm trong máu huyết của gia đình mình. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, chúng con đến với khóa tu học năm nay thì được sự yêu cầu của các anh chị trong ban tổ chức. Chúng con sẽ phụ trách đề tài Đạo Phật và khoa học cũng như tuổi trẻ. Thì hôm nay đây, trong cái bữa nói chuyện đầu tiên, chúng con xin được nói một chút về cái duyên sinh vô ngã. Đây là một cái giáo lý mà nó đi xuyên suốt trong cái dòng tư tưởng của Phật giáo. Dẫu là dòng tư tưởng đó mang âm hưởng của nền văn học Tịnh Độ, nền văn học Thiền Tông hay nền văn học Mật Tông Kim Cương Thừa, thì duyên sinh vô ngã nó dường như là một cái định luật hẳn nhiên, không có dính dáng gì tới Phật Pháp hết. Khi nói tới duyên sinh vô ngã là nói tới bản chất của sự vật và hiện tượng. Và bản chất của sự vật và hiện tượng đó thì dẫu là Phật hay không là Phật, hay là cái gì gì trong cuộc đời này đi nữa, thì cái duyên sinh và vô ngã đó nó đã đi song hành, nó đã ẩn tàng bên trong và nó không thể nào chia chẻ ra khác được. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý vị, nói tới duyên sinh có nghĩa là nó nói tới nhiều cái yếu tố cùng có mặt. Không có bất cứ một cái sự vật hay là hiện tượng nào trong cuộc đời này mà chỉ có thể tồn tại một cách độc lập hết. Bất cứ sự vật và hiện tượng đó nhỏ như là cái đầu của mũi kim, hay to lớn như là hành tinh, hay là trái đất, hay là một dải ngân hà, hay là hệ mặt trời, vân vân, tất cả đều bị chi phối những yếu tố khác ngoài nó, mà nó không thể control được chính nó, hoặc tất cả những cái khác không thể control được bản thân của sự vật và hiện tượng đó. Và chính vì nó không control được bản thân nó không control được những cái ngoài đó, cho nên nó không có tự thể, có nghĩa là nó vô ngã. Có nghĩa nó không quyết định được bản thân nó, và nó cũng không thể quyết định được cái ngoài nó. Mà tất cả sự vận hành, kể cả tư tưởng của con người, hay kể cả những hình thái có vật chất, hình thái có thể cân đo đong đếm được, mà khoa học có thể tính được đó, thì tất cả mọi thể tấn hình trạng, tướng trạng cho đến tâm thức của con người, mọi thứ dường như nó đi theo cái quy luật của nó. Mà quy luật đó là cái quy luật tập hợp của tất cả những yếu tố cấu thành mà thành. Chừng nào mà tất cả những yếu tố cấu thành đó mất đi thì nó mất đi. Cho nên có thể nói rằng Đạo Phật đã sử dụng giáo lý duyên sinh và vô ngã đó cho mình để làm nền tảng cho tất cả mọi tư tưởng bắt đầu trên cái hệ thống nền tảng là duyên sinh vô ngã đó. ngày hôm nay ở các nước Tây Âu, ở Mỹ, những nhà khoa học, những nhà trí thức, người ta dần dần bỏ dần đi cái đạo gốc của họ, ví dụ như Tin Lành hay Thiên Chúa Giáo vân vân, hay Hồi Giáo cũng vậy. Họ dần dần họ xa lánh. Các chùa ở Mỹ mua lại của các cơ sở nhà thờ rất là nhiều. Dường như là chúng ta đi lên trên Internet và chúng ta search, gọi là church for sale, thì chúng ta thấy được là nhà thờ bán rất nhiều. Nhưng mà chúng ta thấy temple for sale hay là pagoda for sale thì hình như không có cái nào là for sale hết. Mà dường như tất cả các chùa, dẫu là chùa lớn hay là chùa nhỏ gì, thì cái chùa đó dường như là nó trường tồn à. Dạ, nó không có cái vụ mà bán đi bán lại. Nhưng mà nhà thờ Tin Lành hay là của Thiên Chúa cũng vậy, bán rất là nhiều. Chứng tỏ rằng một cái niềm tin nó đã bị lung lay từ ở bên trong. Một cái niềm tin được nền tảng của nó bị lung lay, thì cái tâm thức của con người sử dụng niềm tin đó cũng bị lung lay theo. Và ngược lại, Phật giáo đến với thế giới Tây Âu này không phải là cái gốc rễ tâm thức của họ. Ấy vậy mà ngày hôm nay những khoa học gia, những người mang tính chất là trí thức của thời đại, họ đã đến với Phật giáo bằng một con đường rất tự nhiên, bằng một con đường chiêm nghiệm thực tại để thể nhập vào thực tại. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, để nói về cụ thể hơn thì chúng con xin được trình bày trong những bài giảng tiếp theo. Hôm nay thì căn bản ở hai chữ duyên sinh và vô ngã thôi, để thấy được rằng nó dường như là một bản chất của sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này, mà không thể chia chẽ, không thể tách rời, không thể gán ghép, hay là muốn hay không muốn, trên cái phương diện chủ quan của cá nhân, chúng ta dường như mất hết tất cả những tính năng để có thể chinh phục. Mà dường như mọi thứ nó đều có quy luật riêng của chính bản thân nó. Tự bản thân nó cấu thành, tự bản thân nó sinh, tự bản thân nó thành, tự bản thân nó hoại và tự bản thân nó sẽ diệt đi. Ngay đây, để thấy được cái yếu tố duyên sinh, chúng con xin được duyên sinh và vô ngã, thì chúng con xin được lý giải như thế này. Buổi bình minh của cuộc sống, mọi người của chúng ta đều biết được rằng mình được cấu tạo bởi tinh cha và huyết mẹ. Chỉ có một cái tế bào của tinh cha, một tế bào trứng của mẹ thôi. Chúng ta mắt không thấy được, có phải vậy không? Mắt mình không thể thấy được, nhưng mà vẫn tin nó có chứ. Vẫn tin là trong cái tế bào trứng của mẹ, trong cái tế bào tinh trùng của cha đó, nó mang tất cả những hình hài sắc tướng. Cái này là quy định màu tóc, cái này quy định cái màu mắt, cái này là quy định thể trạng cao bao nhiêu, lớn bao nhiêu, cái mặt này là mặt của châu Á hoặc là châu Mỹ hoặc là châu Phi. Nó quy định cả cái tâm tính, này là tâm tính của người Việt, tâm tính của người Mỹ, tâm tính vân vân và vân vân. Dường như là trong một cái tế bào tí xíu của buổi đầu tiên đó, nó có đầy đủ tất cả hình tướng của mọi thứ mà con người bây giờ có thể có được. Nếu như trong một cái tế bào ban đầu sơ khởi đó nó không có gì, thì tất cả hiện nay chúng ta nắng hoài nó cũng sẽ không có gì, có phải vậy không? Ví dụ một tế bào của cái hoa hồng, một cái tế bào của cái hoa hồng này nó không thể nào sinh ra con người được, tại vì cái tế bào của cái hoa hồng này quy định bản thân nó là như vậy đó, cho nên nó đi theo cái chu trình của bản thân nó như vậy đó. Còn cái tế bào của con người, nó quy định cái thể trạng hình dáng của con người như vậy đó, thì nó sẽ là như vậy đó. Quý vị thấy không? Nhưng bây giờ đi chia chẻ ra cái tế bào của tinh trùng, chúng ta thấy trong đó có cái gì trong đó để quy định thể trạng của con người? Nó có những nhiễm sắc thể, phải không? Nhiễm sắc thể của cha là gì? Là Y. Sắc thể của mẹ là X. Thì xin thưa đại chúng, trong những nhiễm sắc thể đó, chúng ta phân tích ra nữa, chúng ta thấy nó là gồm những cái chất chemical thôi, phải không? Nó gồm có G, T, vân vân, C. Thì tất cả những cái yếu tố đó phân tích ra cho cuối cùng thì nó cũng chỉ là những cái nguyên tố thành phần hóa học cấu tạo nên cái hình hài và sắc tướng. Nhưng rồi chúng ta đem một cái trái địa cầu này, chúng ta đem đất đá, chúng ta đem cỏ cây hoa lá để phân tích ra thì nó cũng chỉ là những cái chemical như thế thôi. Có phải vậy không? Bây giờ khoa học tiến bộ, chúng ta đem một cái phân tử nào đó để ra chia chẻ ra, chúng ta có những phân tử dương, tức là gì? Phân tử dương là gì? Proton. Điện tích âm là neutron, và lượng tính, điện tích âm là electron và lượng tính tức là neutron. Thì chúng ta thấy được rằng trong điện tích âm, điện tích dương và lượng tính âm và dương đó, nó dường như nó không mang một cái ý nghĩa gì hết, nhưng mà sự kết hợp của tất cả những yếu tố đó đã làm nên tất cả vũ trụ của ngày hôm nay, tất cả hình hài sắc tướng như ngày hôm nay mà chúng ta thấy. Và bây giờ người ta, các nước Âu Châu hình như là đặt ở nước Đức hay nước Pháp gì đó, có một cái máy gọi là máy ly tâm. Thụy Sĩ hả? Cái máy này có tác dụng là quay với một vận tốc thật là lớn để người ta tìm ra xem trong cái phân tử proton á, hay là trong phân tử electron, hay là trong phân tử neutron đó, mà chúng ta gọi là điện tích âm, điện tích dương, hay là điện tích không âm và không dương đó, coi thử coi ở phía bên trong đó nó có cái gì nữa. Xin thưa đại chúng, Đức Phật dạy chúng ta không thể đi tìm nguồn gốc của bất cứ một cái gì hết. Tại vì chúng ta không thể nào đi tìm cho tới được cái nguồn gốc cuối cùng của nó và cái nguồn gốc mở đầu của nó. Sự vật và hiện tượng tại sao vậy? Tại vì nếu mà nó thành là bản thân của cái sự thành đó đó, nó đã trùng trùng duyên khởi, nó mới thành. Thế thì mình đi tìm một cái mở đầu sẽ không bao giờ có cái mở đầu. Tại vì cái này nó mở đầu thì lập tức trong cái mở đầu đó nó có trùng trùng cái mở đầu nữa. Bây giờ để coi, nếu như trở lại cái vấn đề một cái tế bào tinh cha và huyết mẹ để trở thành cái tế bào gốc cho một con người, nếu như xét cái tế bào gốc đó, đi tìm cái tế bào gốc đó thì như chúng tôi nói đó, phải xét tới cha mẹ của nó. Nhưng mà cha mẹ nó còn có cha mẹ nó nữa. Đi cho tới cùng để chúng ta thấy được rằng trên cái hành tinh này, trong cái thái dương hệ này, mà người ta có một cái giả thuyết là Big Bang đó, tức là cái vụ nổ để hình thành nên cái vũ trụ đó. Trước đó là gì? Trước đó là gì? Và rồi khi cái hình hài sắc tướng cái vũ trụ này, cái hệ thống mặt trời này, nó đến một cái kỳ nó diệt rồi á, thì tất cả tâm thức của chúng ta đây đi đâu? Tất cả tâm thức của con người đi đâu? Con người nói chung, chứ không phải là nói một cá nhân ai hết. Đương nhiên một cá nhân của con người có thể sống tối đa là 100 năm, 120 năm thôi. Nhưng mà nói chung là tất cả cái tâm thức của con người, của loài vật, cái tâm thức đó nó đi đâu khi cái hệ thống mặt trời này chấm dứt? Vì chúng ta biết được rằng hễ cái gì có thì cái đó sẽ mất đi. Cái gì có thì cái đó phải mất đi. Cái vũ trụ này có thì cái vũ trụ này mất đi. Nhưng mất đi khi nào? Và vì sao nó mất đi? Thì Đức Phật trả lời cho mình biết là tất cả những câu hỏi đó khi làm Phật thì chúng ta sẽ biết hết, tự dưng mà biết. Còn nếu như bây giờ để đi tìm ra một cái câu hỏi sâu cùng và hoặc là câu hỏi mở đầu thì chúng ta chưa tìm ra được yếu tố đó thì chúng ta đã chết trước khi là chúng ta tìm được câu hỏi. Mà Phật giáo rất là cụ thể, không để cho con người bị lạc lẫm, bị lạc lõng trong một cái mớ u minh của một cái sự tìm hiểu hiểu biết. Nhưng Phật giáo chỉ cho con người rằng anh hãy hiểu và hãy giải thoát cái sự hiểu đó. Thì kính thưa đại chúng, nói một cách căn bản để chúng ta thấy được là mọi cái sự vật và hiện tượng tồn tại trong cái thế gian này đều có lý do của nó hết. Cái lý do đó chính là cái lý do của sự sống. Cái lý do đó chính là cái lý do của sự sống. chính là cái yếu tố duyên sinh. Hễ cái này có thì cái kia có. Nếu mà chúng ta đi tìm cái này thì chúng ta phải đi tìm cái khác, cái này là cái kia. Để đi tìm cái kia thì chúng ta phải có một cái khác của cái kia nữa. Thì không thể nào đi tìm cho đến cội nguồn của sự vật và hiện tượng hết. Tại bản thân nó không có cái tồn tại của cá nhân nó, mà nó còn tồn tại phụ thuộc vào cái khác. Hễ không có cái khác thì sẽ không có cái này. Ví dụ không có cái trái đất này thì chúng ta làm gì có mặt ở đây để nói? Chúng ta làm gì có cây cỏ ở đây để nói? Chúng ta làm gì có không khí để chúng ta thở mà chúng ta nói? Cho nên hễ nói tới con người là chúng ta phải nói con người ở trong trái đất, con người trong cái khoảng thời gian nào đó, trong cái không gian nào đó, trong một cái sự nhận thức nào đó. Còn nếu như bỏ qua những yếu tố đó thì chúng ta chỉ nói cái cụ thể một chút thôi thì nó không đúng vào đâu hết. Chính vì lẽ đó, ngày hôm nay đây, mọi sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này, chúng ta đang sống ở nơi đây, chúng ta đang thọ hưởng tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, đó là một cái ân phước vô cùng to lớn. Cái ân phước đó chúng ta muốn cũng không được, mà không muốn cũng không được. Ân phước đó là gì? Là một người Phật tử, quý vị ở đây có người đã thọ giới Bồ Tát. Trong giới Bồ Tát đó, chúng ta lấy 6 cái pháp lục độ vạn hạnh đó làm kim chỉ nam trên cái con đường hành hoặc Bồ Tát đạo. Cái pháp đầu tiên là gì? Bố thí. Là một người Bồ Tát, là một người Bồ Tát ha, muốn tu lên đến cõi Phật đó, quả vị Phật đó, thì chúng ta có 55 bậc. 55 bậc đó là gì? Thập hạnh, thập trụ, thập hồi hướng, vân vân. Có 55 bậc để tu cho đến quả vị Phật là rốt ráo. Thì trên con đường đi của Bồ Tát đó đó, luôn luôn lúc nào cũng đặt 6 pháp ba la mật để đi. Đi lên 6 cái pháp đó coi như là phương châm hành hoạt. Gia đình Phật tử hành hoạt được là nhờ có cái gì? Nhờ có cái phương châm của gia đình Phật tử, dựa vào đó để đi. Một cái quốc gia hành hoạt được là do nhờ có luật pháp, nhờ có hiến pháp để xây dựng nền tảng cho cái quốc gia đó. Thì Bồ Tát cũng vậy, mà tất cả quý vị ngồi đây chúng tôi cũng vậy, tu cho đến quả vị Phật phải trải qua 6 pháp ba la mật đó. 6 pháp ba la mật đó, cái ba la mật đầu tiên là bố thí. Cái bố thí đó dường như nó không dính dáng gì tới giải thoát và giác ngộ hết, nhưng mà xin thưa đại chúng, tại sao mà hàng Bồ Tát phải tu sự bố thí đầu tiên? Không tu tinh tấn, không tu nhẫn nhục, không tu trí tuệ, không tu thiền tịnh đầu tiên, mà phải tu bố thí đầu tiên? Nó có lý do chứ phải không? Không có cớ gì mà Đức Phật dạy mà không có lý do. Là vì sao vậy? Thứ nhất, trên cái phương diện ý thức hệ, mình phải nhận thức được là chúng ta đang là người thừa hưởng. Chúng ta là người thừa hưởng của tất cả mọi thứ xung quanh mình. Tại vì chúng ta tồn tại là vì cái khác nó tồn tại, cho nên mình mới là người tồn tại. Có phải vậy không? Có nghĩa là chúng ta không phải tồn tại là vì chỉ có bản thân mình, mà chúng ta tồn tại là vì có sự tồn tại của những cái khác. Nếu những cái khác kia mất đi thì chúng ta tự dưng mất đi. Thế thì mình ý thức được rằng mình tồn tại được là nhờ sự tồn tại của những cái khác. Ví dụ, khi chúng ta mới sinh ra đời, chỉ là một tế bào. Từ cái tế bào đó, do sự ấp ủ của mẹ, do sự ăn uống của mẹ, nuôi lớn chúng ta lên trong bụng mẹ. Chúng ta chưa làm gì hết. Khi chúng ta sinh ra đời, chúng ta được thở. Việc vấn đề đầu tiên chúng ta thở, không khí ở đâu chúng ta thở? Có phải là từ cỏ cây hoa lá không? Có phải là cỏ cây kia nó hít vào khí carbonate, nó nhả ra khí oxy để cho mình thở, có phải vậy không? Có nghĩa là tự dưng chúng ta đã là một con người thọ nhận của những cái khác đó đã. Chúng ta lớn lên chút nữa chúng ta ăn. Thức ăn của mình từ cỏ cây hoa lá, từ động thực vật chúng ta ăn. Con cá nó phải chết đi để nó donation cái mạng sống của nó cho mình. Con tôm nó cũng phải chết đi để cho mình ăn con tôm. Con bò nó phải chết đi để cho mình ăn thịt của nó. Cây cỏ cũng vậy. Có nghĩa là chúng ta trở thành một con người thọ nhận đầu tiên. Lớn lên chút xíu nữa, chúng ta đi tới trường học, chúng ta thọ nhận kiến thức A, B, C, D, D, E, E. 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, 4 với 1 bằng 5, 5 với 5 bằng 10. Chúng ta tự dưng chúng ta học như thế. Và lớn lên chút xíu nữa, chúng ta học tư tưởng của những triết gia, những ông nọ, những ông kia. Và những triết gia kia không phải tự dưng mà người ta có những cái sáng kiến đó, họ cũng phải học từ những người khác nữa. Cho đến ngày hôm nay đây, nhìn từ cơ thể của mình cho đến dưới chân của mình, chúng ta hoàn toàn là một sự thọ nhận. Ở đây có vị nào nuôi tầm dệt vải không? Ấy vậy mà chúng ta vẫn mang quần áo, phải không? Là đó là sự thọ nhận, mình không làm nhưng mình hưởng. Có quý vị nào là sản xuất bàn chải đánh răng không? Ấy vậy mà mỗi sáng chúng ta đều phải đánh răng, và trước khi ngủ chúng ta cũng vẫn đánh răng. Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, nước hoa, có ai sản xuất nước hoa không? Nên mình cũng vẫn xịt nước hoa cho thơm, mình cũng vẫn son môi, mình cũng vẫn kẻ mắt, phải không? Mình có bill nhà không? Và mình vẫn có nhà để ở. Mình có làm ra nước uống không? Mình vẫn dùng nước uống để uống. Chúng ta không trồng lúa, chúng ta vẫn có cơm để chúng ta ăn. Chúng ta không làm xe hơi, chúng ta có xe hơi chúng ta chạy. Chúng ta không làm ra đôi dép đôi giày, chúng ta có đôi dép đôi giày chúng ta mang. Cái mái tóc mượt mà này, chúng ta phải dùng bàn chải để chúng ta, cái lược để chúng ta chải. Chúng ta sử dụng dầu gội đầu, vân vân và vân vân. Nhìn đâu chúng ta cũng thấy bóng dáng của thiên hạ, không có bóng dáng của mình trong đó. Có phải vậy không? Có ai trong chúng ta làm được cái gì để cho mình không? Dường như là cái chúng ta làm là để chúng ta cho thiên hạ, còn cái chúng ta xài là của thiên hạ cho mình. Thế thì một cái điều rất căn bản để chúng ta nhìn nhận được rằng, nói tới cái con người này thôi, nói tới cái con người mà được nuôi lớn từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn, chúng ta hoàn toàn, chúng ta đã thọ nhận rất nhiều. Nếu không có tất cả những cái kia thì cái con người này không thể tồn tại được. Đừng nói chi là tư tưởng. Tư tưởng bây giờ chúng ta nói là cái tư tưởng này là cái tư tưởng của tôi. Tôi nói ra như vậy, nhưng xin thưa, trong cái lời nói này, trong cái tư tưởng này, tôi đã học được biết bao nhiêu thứ của trên trời dưới đất. Cho nên ngay cái tư tưởng này, ngay cái bài văn tôi viết ra, hoàn toàn là bóng dáng của tôi, không có gì trong đó cả. Ấy vậy mà chúng ta luôn luôn nhìn nhận sự vật và hiện tượng là cái của mình. Và mỗi lần mà cái sự vật và hiện tượng đó mất đi, chúng ta lại đau khổ. Là vì sao? Là vì chúng ta không chấp nhận quy luật mà trở thành người đau khổ. Đơn giản như vậy thôi. Đừng có nói là phải xả bỏ sang tham cái gì hết. Mình nói một cách là trơn tru, không có bóng dáng của Phật Pháp, để chúng ta hiểu được là Phật Pháp không cần phải đặt nó ở một cái vị trí nào cả. Mà Phật Pháp, hiểu Phật Pháp và chứng Phật Pháp dường như nó bàn bạc khắp mọi nơi. Hễ người nào sống theo quy luật, ngay cả cái đạo Nho, họ chỉ chủ trương sống theo quy luật tự nhiên thôi là đã an ổn rồi, đã vô vi rồi. Không có chuyện gì để làm nữa cả. Không có chuyện gì phải tu, không có chuyện gì phải chứng. Chỉ sống theo cái tinh thần tự nhiên, có nghĩa là chấp nhận. Và Phật Pháp hơn thế nữa là chúng ta chấp nhận là một chuyện. Chuyện thứ hai là mình phải cải tạo thân và tâm để hướng đến một cái sự chấp nhận trọn vẹn. Thì kính thưa đại chúng, sự vật và hiện tượng đó là do có duyên thì nó sinh ra, hết duyên thì nó mất đi. Quan trọng là chúng ta có chấp nhận điều đó hay không. Ví dụ, sinh ra trong cuộc đời này, hễ ai có mặt thì người đó sẽ chết đi. Có đúng vậy không? Và từ cái lúc mà ban sơ tới bây giờ, ai cũng chết hết, không ai sống, lột da sống đời hết. Cha mẹ mình cũng chết, ông bà mình cũng chết, ông cố, ông tổ, ông sơ, ông sờ, ông sẩm gì đó cũng chết luôn. Và cho đến ngày hôm nay thì mình chết, vợ chết, con chết, cháu chắc chết, tất cả mọi người rồi sẽ chết. Nhưng mà cái thái độ mà chúng ta đối xử với cái chết như thế nào? Ví dụ, bây giờ nói cái chết thì nó ghê gớm quá. Nhưng mà nói một cái mất nào đó đơn giản đi. lát nữa ra thấy cái xe mình mất tiêu. Chỉ đơn giản vậy thôi. Chúng ta thấy được là cái gì có thì nó sẽ mất đi, nhưng mà chúng ta thái độ của mình đối xử với cái mất nó như thế nào. Hoặc là quý vị đi về nhà thấy nhà mình cửa mở, tất cả mọi thứ trong nhà đi hết. Chúng ta có đứng đó mà mỉm cười được là ô cái này nó đi là do nó hết duyên, nó đi. Có phải vậy không? Tại vì cái gì có nó sẽ mất đi mà. Và trong cuộc đời của mình á, mình đã từng mất bao nhiêu thứ rồi. Mình đã mất không biết bao nhiêu thứ. Mình đã mất hết tất cả mọi thứ. Và rồi, xin thưa đại chúng, rồi một ngày nào đó chúng ta nhắm mắt lại, bỏ vô hòm là coi như chúng ta đã mất hết. Có phải vậy không? Và tôi xin guarantee là tất cả mọi người ngồi đây đều như thế hết. Một ngày nào đó chúng ta nhắm mắt làm thinh, bỏ vô hòm, đóng nắp lại, thì chúng ta đã bỏ đi hết tất cả mọi thứ trong nhân gian này. Cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì hơn, cái gì thua, cái gì được, cái gì mất, cái gì giàu, cái gì nghèo, vân vân và vân vân. Mọi thứ sẽ từ đây chấm dứt. Nhưng mà tại sao? Khi bắt mình chấm dứt thì mình phải chấm dứt. Còn để tự mình tự nguyện chấm dứt thì mình lại không tự nguyện chấm dứt. Đó là cái yếu tố tâm lý thôi. Chẳng có giải thoát giác ngộ gì chỗ này hết. Đó chỉ là yếu tố tâm lý. Và nếu như con người chúng ta không vượt qua được cái yếu tố tâm lý trong cuộc sống này, đơn giản như vậy đó, thì đừng có học Phật chi mất công. Cái đó chưa có dính dáng gì tới Phật giáo hết. Quý vị thấy không? Có nghĩa là một cái định luật bắt buộc thiên hạ phải chấp nhận, con người phải chấp nhận. Anh muốn anh cũng vậy, anh không muốn anh cũng vậy, tại sao anh không để cho nó thanh thản? Bây giờ trở lại một vấn đề nữa, rồi chúng tôi sẽ phân tích cặn kẽ hơn trong những bài tới. Rất đơn giản thôi. Ví dụ, cũng là một cái chết. Cha mẹ mình chết, vợ chồng mình chết, con cái mình chết, thì mình đau khổ muốn chết. Nhưng mà con cái hàng xóm chết, con cái của người khác chết, cha mẹ của người khác không dính dáng gì mình chết, thì mình vẫn ăn sinh nhật như thường, mình vẫn bọt ti như thường, mình vẫn cười nói như thường. Có phải vậy không? Có nghĩa là do đâu? Do đâu mà chúng ta có một thái độ lạnh lùng đối với nỗi đau của thiên hạ? Là tại vì chúng ta không có sợi dây ràng buộc giữa mình và cái kia. Xe của mình mất thì mình đau khổ, nhưng xe của thiên hạ mất thì mình như không. Gọi là của mình thì giữ bo bo, mà của người thì để cho bò nó ăn. Phải không? Tức là mình không có cái sợi dây liên lạc. Hễ cho nên là giải thoát là gì? Giải thoát là gì? Cởi trói thôi. Nó chẳng có là gì hết. Nó chỉ là một sự cởi trói. Khi chúng ta bị buộc trói bởi những cái sợi dây liên lạc thì mình mới đau khổ. Còn khi mình không bị buộc bởi những sợi dây liên lạc giữa mình và cái kia thì mình không bị đau khổ giữa mình và cái kia. Mình có thế nào thì cái kia cũng không đau khổ, mà cái kia có thế nào thì mình cũng không đau khổ. Bản thân mình và cái kia là cái hoàn toàn độc lập với nhau. Nhưng sở dĩ chúng ta bị đau khổ là vì có sự liên lạc giữa mình và cái kia. Mà duyên sinh là vì cái này nó có, nên cái này nó có. Có nghĩa là giữa cái này và cái này nó có một sợi dây liên lạc giữa mình với nhau. Cho nên tôi buồn là vì có cái gì đó làm cho tôi buồn. Hôm nay trời nhẹ lên cao hả? Tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Nguyễn Du có thì người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Có nghĩa là một cái sự tác động giữa mình và cái kia. Hay là Hai Cư có một bài thơ là: khi cánh bướm ở bên này đại dương vỗ cánh, thì bên kia đại dương trùng trùng sóng vỗ. Chỉ một cánh bướm thôi rất nhỏ, vỗ cánh ở bên này đại dương, mà ở bên kia đại dương trùng trùng sóng vỗ. Có nghĩa là một sự liên lạc với nhau, một cái sự kết nối với nhau, mà sự kết nối đó chúng ta không thể thấy được, chúng ta không thể mường tượng được. Đừng nghĩ là nó nhỏ mà không có sự tương tác. Tất cả sự vật và hiện tượng đều có sự tương tác, đều có sự kết nối với nhau hết. Không có cái nào có thể tồn tại được mà không dính với cái khác. bất cứ một cái sợi dây liên lạc nào. Cho nên suy cho cùng, khi thấy sự vật và hiện tượng còn tồn tại thì chúng ta còn tồn tại, sự vật và hiện tượng mất thì chúng ta mất. Không có ai là người chi phối giữa ta và cái kia hết. Không có một đấng thượng đế nào chi phối anh phải như vậy và cái kia phải như cái kia hết. Sở dĩ chúng ta như vậy và cái kia như thế kia là vì nó có sự sinh, nó có thành, nó có trụ, nó có dị, nó có diệt. Mà nó như vậy đó. Và con người sống đúng với quy luật là con người hễ cái gì có duyên thì nó tới, hễ hết duyên thì nó đi. Và sống một cách tự nhiên như thế đó, đó đã là một sự giải thoát rồi. Tuy sự giải thoát đó chưa phải là một sự giải thoát sinh tử luân hồi, chỉ là một giải thoát để mang lại cuộc sống này hạnh phúc thôi. Đó là một cái điều căn bản. Và xin thưa đại chúng, khi đã duyên sinh như vậy rồi thì nó vô ngã. Là vì sao? Vì nó vô ngã là nó không có tự ngã, nó không có tự nó đưa ra một cái quy luật cho sự tồn tại, mà sự tồn tại của nó là bị quy định bởi những cái khác nữa. Cho nên nó không có bản thân, nó không có tự ngã. Ví dụ, chúng ta nói cái thân này là của ta phải không? Ai nhéo mình một cái là mình đau, ai la mình một cái là mình giận, ai đụng một chút là mình buồn, mình phiền. Từ trước khi, từ lúc mà quý vị sinh ra cho tới bây giờ, có ai là chưa bao giờ khóc không? Có không? Có ai chưa bao giờ cười không? Có nghĩa là chúng ta đã từng khóc mà khóc thật nhiều, và chúng ta cũng từng cười và cười thật nhiều. Nhưng mà xin thưa đại chúng, cái khóc và cái cười đó, hay nói một cách căn bản hơn là cái nỗi buồn và niềm vui. Từ trước tới giờ chúng ta đã nhiều lần buồn phải không? Và nhiều lần vui đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy nè, cái buồn và cái vui đó dường như nó tự đến rồi nó tự đi à. Không có vị nào ngồi đây mà giữ cái nỗi buồn từ khi mới đẻ ra cho tới bây giờ. Có đúng vậy không? Và cũng chẳng có cái nỗi vui nào mà từ lúc mới đẻ ra cho tới bây giờ mà quý vị có giữ cái niềm vui đó. Mà luôn luôn cái niềm vui và nỗi buồn đó nó xen lóc nhau. Cái này nó sinh ra thì nó hất cái kia đi, cái kia nó sinh ra thì nó hất cái này đi. Cho nên cũng không cần phải giải sầu, mà cũng không cần phải đi mua vui. Tại vì cái niềm vui đó, hễ mà chúng ta học Phật là biết sử dụng niềm vui và biết sử dụng nỗi buồn của mình liền, biết hoán cải nó liền. Thì xin thưa đại chúng, nói một cách đơn giản vậy để chúng ta thấy được rằng nó dường như cái yếu tố duyên sinh và vô ngã đó nó tồn tại trong tất cả. Và trong tất cả không có ai là một cái chủ thể ban phước và giáng họa hết. Cho nên nó là vô ngã, nó không có tự tính. Nếu như nó có tự tính á, là nó như vậy là nó như vậy. Đằng này nó không phải như vậy vì nó thay đổi. Nó thay đổi là vì nó phụ thuộc vào những cái duyên xung quanh nó, cho nên nó thay đổi. Mà cái duyên xung quanh nó không phải là một cái duyên nào là cái duyên cố định. Mà ví dụ một duyên đi, thì cái duyên đó nó được tồn tại, nó được lớn khôn, nó được trưởng thành là vì những cái duyên xung quanh của cái duyên khác đó nữa. Cho nên bất cứ một sự vật nào cũng trùng trùng duyên khởi ở bên trong nó hết. Cho nên không thể đi phân tích một cái cho đến cặn cùng lý lẽ, hoặc là cái khác để tìm nó từ đâu nó đến, từ đâu nó đi, nó đi về đâu và nó đi đến chỗ nào, vân vân và vân vân. Đó là cái yếu tố duyên sinh và yếu tố vô ngã. Thì hy vọng rằng chúng tôi sẽ có một cái gì đó mới mẻ cho đại chúng trong khóa tu lần thứ 6 này. Hy vọng là không muốn cho đại chúng có một cái gì đó hơn đâu. Chẳng qua là một cái gì đó làm cho chúng ta ôn lại, ôn lại những cái mà mình đã học. Nó cũng xung quanh đó, tứ diệu đế, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên. Mà xin thưa đại chúng, những cái giáo lý đó, ví dụ chúng ta tu đến quả vị A-la-hán đi, thì chúng ta tu cái pháp tứ đế là chúng ta đã đạt đến quả vị A-la-hán rồi. Chúng ta tu thập nhị nhân duyên là chúng ta đã đến được cái quả vị của duyên giác Bồ-Tát rồi. Và trên cái con đường hành Bồ-Tát đạo thì chúng ta tu lục độ vạn hạnh. Những điều đó tất cả đại chúng thuộc lòng hết trơn. trải qua 26-25 cái khóa tu học Phật Pháp Âu Châu, dường như tất cả quý Phật tử đã học những kinh điển về duyên ma cật, phải không? Thắng Mang Phu Nhân, chúng ta học những cái kinh điển mà Đại Thừa nói về cái tinh túy, cái giáo nghĩa thâm huyền, những cái con người dấn thân, rồi những cái con người giác ngộ cái cuộc đời này trên đầu vẫn còn tóc, vẫn còn cha mẹ, vẫn còn vợ con. Thì chúng ta thấy được là giáo pháp của Đức Phật đó dường như cái sự chứng ngộ không phân biệt anh tu hay là anh là người đời. Và cái chứng ngộ đó dường như là một sự chứng ngộ tâm thức là trước tiên. Có nghĩa là nhận thức về thực tại để chứng ngộ, đó là cái yếu tố căn bản. Và khoa học là khoa học, Phật giáo là Phật giáo, không lấy khoa học để cân đo những tư tưởng của Phật giáo. Tại vì chúng ta phải biết rằng cái gì mà con người ta có thể cân đo đong đếm giải thích được á, thì người ta cho nó là khoa học. Còn cái gì mà người ta chưa có thể sờ mó rờ rẫm được á, thì cái đó người ta gọi là nó chưa có khoa học. Phật giáo của mình xuất hiện hơn 2500 năm, cho đến thế kỷ thứ 17, 18, 19, hoặc là xa hơn nữa thế kỷ 16 với Bruno, với những nhà khoa học nhìn nhận trái đất hình tròn, trái đất xoay quanh mặt trời, vân vân và vân vân. Đó là những gì mà trong kinh Hoa Nghiêm, phẩm kiến tạo cái thế giới này, Phật đã nói rõ về cái hệ thống mặt trời, về cái tam thiên đại thiên thế giới, về cái vũ trụ quan của Phật giáo như thế nào, vân vân và vân vân. Tất cả dường như nó là một cái mà Phật giáo đã nói rất là xa xưa rồi. Thì hy vọng chúng con xin được mạng phép Chư Tôn Đức để gửi đến quý Phật tử nơi đây một cái bóng dáng về Phật giáo nhìn trên cái phương diện thực tế hơn một chút. Đó là cái ý nghĩa mà chúng con đến với khóa tu học hôm nay. Một lần nữa xin được cầu nguyện chư Phật gia hộ cho sư bà Chư Tôn Đức Ni pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, và kính chúc cho tất cả quý Phật tử ở nơi này tinh tấn tu học và luôn luôn là những người con rất thân với nhau, để gìn giữ cái diền mối và giúp cho tất cả các em oanh vũ, những đứa con của mình luôn luôn là có được tâm hồn của Phật tử, để rồi thực hành cái giáo pháp của Đức Như Lai. Và Nam Mô A Di Đà Phật.